Ngược về thời Minh, chương 345 đến 1, tiểu nhân đang nói, 1, góc truyện audio.com, từ khố quan niệm giống nhau, thư ký bên cạnh ghi chép giống nhau, hôm nay tốc độ kê biên tài sản rõ ràng nhanh hơn. Càng về sau tài sản châu báu được kê biên cũng càng đắt tiền, châu báu hôm nay lấy ra hình như đều là vật quý mà ảm phụ tích góp những năm nay, Dương Lăng mặc dù không hiểu báu vật trong lòng cũng có cảm giác. Ảm Đông Thần trưởng quản tang phạt khố là nơi khi hoàng gia kê biên gia sản của quan phạm tội, đem một ít vật vô cùng quý giá, không dễ xử lý đến cất chứa quản lý. Ảm Đông Thần từ trong trang sức châu báu của những quan viên này lại lần nữa chọn lựa, đem một vài châu báu cực phẩm trộm về nhà, cho nên châu báu của ông ta cái nào cái nấy đều là thượng phẩm, trong số những châu báu được xưng chân phẩm đấy, đã không thua kém vật ngự dụng của hoàng gia rồi. Trước mặt Dương Lăng là một bộ trang sức hoàng kim 12 chiếc chia làm kim châm, dấu tóc mai, đâm tâm, phân tâm, đỉnh châm, buộc tóc, bên trên lại được khảm có các màu đỏ, ngọc bích, ánh sáng tươi đẹp, chiếu sáng rạng rỡ, chế tác cực kỳ tinh diệu, có thể nói tinh phẩm. Đích thực là tinh phẩm, chỉ là riêng trọng lượng tịnh vàng đã hơn 2 cân, tuy nói quý phi ra ngoài trên đầu đều mang tóc giả đấy, nhưng trang sức nặng như vậy nếu đội ở trên đầu. Dương Lăng nhẹ nhàng lắc đầu. Quan lớn nhỏ các huyện trấn bá châu quỳ đầy đất, nhìn thấy quốc công gia lắc đầu cũng không biết là không đáp ứng thỉnh cầu phàn chi châu, vẫn là chẳng đáng cho bộ trang sức vàng quý giá vương phi đeo cũng không hiển thị đắt tiền, hai bên lặng lẽ quan sát hơi có chút một hồi xôn xao. Hiện giờ là tường đổ mọi người đầy thêm, tường trương chung chắn gió đổ rồi, chẳng những đổ, hơn nữa rất có thể sẽ tai họa người khác, vì thế những tên thường nịnh bợ ông ta cũng không kịp thể hiện rõ lập trường, tranh nhau bước lên trước để thể hiện lòng trung thành của bản thân. Sớ của bọn họ đều viết giọng điệu truyền cảm cuốn hút, đối trận tinh tế, chọn từ đặt câu hết sức hoa lệ. Trương Trung là như thế nào phát rồ, bọn họ làm quan địa phương lại làm thế nào lấy đại cục làm trọng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Viết toàn là than thở khóc lóc, dốc hết tâm huyết, quả thực đều có thể làm trung thần thanh quan cho hậu thế, đáng tiếc bọn họ đốt đèn nấu dầu viết ra văn chương gấm vóc, vị quốc công gia dường như căn bản không có hứng thú, một chồng tấu trần dày như thế, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Phàn Chi Châu vẫn dõng dạc, quốc công gia, ngài là người theo hoàng thượng, lại là khâm sai. Việc này liên quan tới trấn thủ Trương Trung bá châu, ta và người khác chỉ xin sự giúp đỡ từ ngài, mới có thể phản ánh với triều đình. Dương Lăng thở dài, buông châm cài tóc kim phượng nói. Phàn đại nhân, chuyện này các ngươi có thể trực tiếp trình lên hoàng thượng, bổn quốc công lần này đi bá châu, lại không phải là tra xét quản lý, nếu ra mặt quản việc này. Không hợp đạo lý à? Phàn Mạch Ly vội hỏi. Quốc công gia, chuyện này cũng chỉ ngài có thể quản được, Trương Trung là công công ty lễ giám gia quyền cao chức trọng, gã ở bá châu tác oai tác quái. Bọn ta phẫn nộ nhưng không dám nói. Hiện giờ Trương Trung tuy chết rồi, nhưng không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, những quan lớn như hạt đậu hạt vừng bọn ta còn có thể làm gì đây? Quốc công gia nếu chịu ra mặt chủ trì đại cục mới có thể tố giác tội ác Trương Trung. Bình ổn sự phẫn nộ của dân chúng bá châu. Dương Lăng thờ, góc truyện audio.com. Dài một hơi, cười nói. Xem mặt Phật, là pho tượng Phật nào thế? Ha ha, các ngươi không cần che giấu, ta biết người các ngươi sợ là ai. Ừ, bổn quốc công đương nhiên không sợ y, nhưng nếu Trương Trung là người của y, vậy cho dù chết rồi, cũng không phải dễ dàng lật lại như vậy, trong quan trường đạo lý một người vinh cả đám cùng vinh, một người tổn hại cả đám tổn hại. Các ngươi đều hiểu được. Dạ dạ dạ, hạ quan hiểu. Câu cửa miệng này vừa thốt ra, mọi người liền biết là con rối chi huyện Kiều đại lão ra mở miệng. Quả nhiên, thân mình Kiều Ngữ Thụ mập mạp ủi đến đằng trước cười nịnh nói. Cũng bởi vì như vậy, hạ quan và một đám đồng liêu mới nghĩ tới quốc công gia ngài đó. Quốc công gia yêu dân như con, ghét ác như cừu, quốc công gia cho dù không nghĩ cho chúng ta, vì vô số dân chúng chịu khổ bá châu. Cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc đâu. Bọn ta tin tưởng, chỉ có sự chiếu cố của quốc công gia, mới có thể giữ được mây khuất trăng sáng tỏ. Để chân tướng phơi bày rõ ràng khắp thiên hạ. Con rối chi huyện Kiều Ngữ Thụ luôn luôn tôn sùng cẩn thận, rất chú ý một lời đủ tổn thương thiên địa, và một chuyện phúc đủ quyết định cả đời, một chữ quang vinh suy yếu, một chữ chỉ trích nặng nề, hiện tại chuyện dân chúng biến loạn bá châu có quan hệ mật thiết với y, sự việc liên quan mật thiết đến an nguy bản thân, não không ngờ cũng kiếm được cách giải quyết. Chúng quan viên vừa nghe cùng kêu lên tâng bốc, đúng rồi, quốc công gia là Dương Thanh Thiên, thiên hạ đều biết nha. Quốc công gia yêu dân như con, ghét ác như cừu, cương trực công chính, trung trinh một lòng. Dương quốc công mình đồng ra sắt tâm sáng như gương, một thân chính khí thanh liêm thiên bạch ngọc trụ của Đại Minh, cái trụ vàng quốc công gia ngửa mặt không hổ với trời, cúi xuống không hổ với đất, lòng dạ trong sáng, hiên ngang lẫm liệt, giúp đỡ chính nghĩa, trừ bảo an dân. Dừng dừng dừng, Dương Lăng bị đám này nịnh hót lấy được cả người nổi da gà, thật sự ăn không tiêu. Hắn vỗ vỗ đống sớ cao nửa người kia nói, không phải bổn quốc công không chịu vì dân cứu giúp mà là phải có chứng cứ rõ ràng, nếu không bổn quốc công níu lấy một trấn thủ thái giám đã chết không tha, khó tránh khỏi bị người cho rằng thiêu diệt tội danh có mưu đồ khác. Cho nên, mấy thứ các ngươi viết này, chịu ép bức như thế nào, bị Trương Trung áp bách như thế nào, làm trái lương tâm nghe lệnh ông ta tâm lo triều đình như thế nào, những lời lo bách tính này sẽ không cần viết cho bổn quốc công xem, ta biết các ngươi là chịu bức bất đắc dĩ, nhưng phải trình lên cho hoàng thượng, muốn người khiến các ngươi lo lắng câm miệng, phải có chứng cứ xác thực. Ta muốn chứng cứ, hiểu không? Thời cơ, địa điểm, những người nào? Trương Trung hạ mệnh lệnh gì, đã làm gì xảo trá vơ vét tài sản, hành động ức hiếp lương thiện, khổ chủ là ai, hiện tại nơi nào, cái bổn quốc công cần chính là chỗ này chút tội trạng thực sự. Ừ, các ngươi đều là quan phụ mẫu một phương, vụ án đều thẩm vấn qua, đơn kiện cũng xem qua rồi chứ. Đem những sớ thể hiện lòng trung thành bề ngoài này về các ngươi coi như là viết đơn kiện cho bổn quốc công là được, ta muốn chứng cứ rõ ràng. Các ngươi hiểu chứ, ti chức hiểu, chúng quan viên hô vang ứng thuận, ô cách Trương.